chẳng hạn trên tờ lý luận các thực tế như thế này. Bây giờ chúng ta đang ngồi ở trong giảng đường đây, cách một bức tường, nếu ở đằng sau bức tường ấy có một người đang múa hay đang viết hay đang làm bất cứ một việc gì đó, chúng ta không nhìn thấy không? À, tất nhiên là chúng ta không thể nhìn thấy được. Đó, chỉ cách có một bức tường mà chúng ta còn không nhìn thấy. Thế mà Đức Phật bảo rằng muôn ngàn vạn triệu triệu thế giới Ngài trông thấy rõ như là trong lòng bàn tay, thì có phải là một chuyện quá vọng được không? Đấy, nếu chúng ta chỉ căn cứ vào con mắt thịt và sự hiểu biết tầm thường của chúng ta dần so thấy như vậy, thì chúng ta nhận thấy quả thật là vô lý và quan lược không thể nào tin được. Nhưng ngày nay khoa học đã tiến bộ, họ cũng nhận rằng tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều do nguyên tử gặp lại, vô số nguyên tử không thể tả, không thể đến được. Chúng quay cuồng chung quanh nhau, chẳng khác gì hành tinh xoay chung quanh mặt trời. Chúng sống mãi mãi là vạn vật trong không gian. Tuy danh từ Tân Hư Trần hay nguyên tử, cái tên có khác nhau, ý nghĩa giả hợp chỉ là một. Vì biết là giả, là do không, nên khoa học đã phát minh ra máy vô tuyến truyền hình, khiến con người cách xa nhau hàng 30.000 cây số và vẫn trông thấy như ngồi gần bên nhau vậy. Và đồng thời khoa học cũng chế ra quang tuyến X để soi rõ tim gan ruột thịt của con người, nên các nhà khoa học rất cảm phục và công nhận lời Đức Phật dạy mọi vật đều do sự giả hợp là đúng. Và họ rất thán phục về sự thế xa trông rộng của Đức Phật đã vượt gấp trăm muôn ngàn vạn triệu triệu lần vào hiện nay. Đó là điều chứng minh thứ hai để cho chúng ta nhận thấy lời của Phật Thích Ca nói thế giới trang nghiêm tốt đẹp của Đức Phật A Di Đà là một thế giới có thật. Chứng minh thứ ba, Phật nói tâm thành chủ biến khắp pháp giới. Và đây là chứng minh thứ ba, Đức Phật đã dùng thiên nhĩ để nghe âm thanh chu biến khắp pháp giới của chư Phật và của các chúng sinh trong mọi thế giới. Đức Phật dạy, âm thanh tức là tiếng nói của chư Phật và tiếng nói của ta, mỗi khi thuyết pháp, âm thanh ấy đều chu biến khắp mọi phương thế giới. Nên hiện nay, ta nghe thấy Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp cho nhân dân cõi cực lạc, cũng không khác gì các đệ tử đang ngồi nghe ta thuyết pháp tại nơi đây vậy. Và chẳng những riêng gì âm thanh của chư Phật biến khắp pháp giới, mà tất cả những lời nói âm thanh của mọi người cũng đều biến khắp pháp giới như thế. Thưa hỏi, khi chúng ta chưa chứng được thiên nhĩ thông mà nghe Phật nói thế, chúng ta có tin là đúng không? Chắc chúng ta không tin được, mà còn phê bình lời nói của Phật rất hoang đường là khác nữa. Vì cứ đem lý luận thực tế mà nhận xét, ta biết hiện giờ chúng ta đang nói chuyện ở đây mà những người hàng xóm ở cách có 3-4 căn nhà ở bên kia, họ đã không nghe thấy những tiếng nói của chúng ta, thì làm gì có chuyện âm thanh biến khắp pháp giới, có phải thế không thưa quý vị? Đó, nếu cứ đem sự thấy biết nông cạn và chỉ hiểu biết tầm thường của chúng ta mà sẽ đoán, thì không bao giờ chúng ta chịu công nhận âm thanh tức là tiếng nói biến khắp pháp giới là đúng. Nhưng hiện nay khoa học đã tiến bộ, họ nhận thấy âm thanh biến khắp pháp giới đúng như lời Đức Phật đã dạy, nên họ đã chế ra máy thu thanh để thu lấy những tiếng nói của những người đang phát ra trên các đài phát thanh trên khắp thế giới. Hay tiếng nói của ta gọi điện thoại từ Mỹ qua Pháp, hay qua Anh, hay qua bất cứ quốc gia nào, cho những người mà ta muốn nói chuyện, họ đều nghe được âm thanh, tức là lời nói của chúng ta cả. Nếu âm thanh không chu biến khắp pháp giới, thì tiếng nói của ta đâu có thể chuyển sang tới Ba Lê hay tới Anh Quốc nữa. Nên các nhà khoa học hiện đại đều thán phục Đức Phật vô cùng. Họ rất kính trọng và tôn Ngài như một vị tổ sư khoa. Như vậy, quý vị có nhận thấy âm thanh tức là tiếng nói của ta đến khắp pháp giới như lời Đức Phật đã dạy là đúng sự thật không? Tất nhiên, ai cũng công nhận là đúng sự thật. Đó là điều chứng minh thứ ba cho ta nhận thấy lời Đức Phật Thích Ca diễn tả thế giới trang nghiêm tốt đẹp của Đức Phật A Di Đà là một thế giới có thật. Và hiện nay, Đức Phật A Di Đà hiện còn đang thuyết pháp là đúng. Ở đây, quý vị đều nhận thấy chỉ một vài lời Đức Phật dạy các đệ tử tu hành cũng đã khiến cho giới khoa học phải vô cùng kính phục. Vì các nhà khoa học đều nhận thấy từ xưa tới nay chưa có một vị giáo chủ của một tôn giáo nào hay một học thuyết nào có sự tu chứng và trí tuệ sáng suốt hiểu biết bao la vô cùng tận như Đức Phật. Giới khoa học lại càng kinh ngạc và thán phục hơn nữa là những vấn đề trên khoa học mới tìm thấy hay mới phát minh ra trên dưới 100 năm nay thôi. Thế mà trên 2.500 năm về trước, Đức Phật đã nói rõ cả rồi. Và còn nhiều vấn đề cao siêu khác mà khoa học chưa tìm ra được. Giữa thế kỷ 20 này, mặc dù khoa học đã tiến bộ rất nhiều và đã làm cho các tôn giáo thần quyền lo sợ đạo điên, song dù sao khoa học cũng còn đang ở trong vòng tương đối suy nghiệp, tìm kiếm và phát minh, chứ chưa đạt được đến mục đích chung kết, nên các nhà khoa học chưa dám nói hẳn là mình đã vén một bức màn bí mật của vũ trụ bao la. Còn Đức Phật là một bậc có tu chứng và giác ngộ hoàn toàn tuyệt đối, không còn ở trong vòng suy nghiệp tìm hiểu như khoa học ở thế gian. Do đó, Ngài biết sự thật như thế nào thì Ngài nói đúng như thế ấy, nên nhiều nhà khoa học tự nhận thấy trí hiểu biết của họ đối với trí tuệ hiểu biết vô cùng tận của Đức Phật, không khác gì đem ánh sáng của con đom đóm so sánh với ánh sáng của mặt trời đấy. Đức Phật là đứng chân ngự tận ngữ. Do trí tuệ hiểu biết bao la vô cùng tận ấy, nên Đức Phật thấy cảnh giới cực lạc của Đức A Di Đà trang nghiêm tốt đẹp như thế nào thì Ngài nói đúng như thế ấy. Hơn nữa, căn cứ của ba tạng thánh giáo là kinh luật gồm trên 10.000 bộ, trong đó có đủ 84.000 pháp môn nào phù hợp với chân lý, hợp với lẽ phải và hợp với trình độ căn cơ của mọi người. Nên từ xưa tới nay, trên khắp thế giới biết bao nhiêu các bậc thánh nhân, vua chúa, văn học, bác học đều kính trọng và tin phục Đức Phật. Ngay cả Đức Thầu Phu Tử bên Trung Hoa là bậc thánh nhân danh tiếng khắp toàn cầu cũng còn phải lên tiếng ca ngợi Đức Phật rằng: Mã Văn Tây Phương, hữu đại thánh nhân, bất ngôn nhi tự tín, bất hóa nhi tự thành, đáng đã hộ, dân vua năm danh yên. Nghĩa là ta nghe bên Tây Trúc, tức là bên Ấn Độ, có bậc đại thánh nhân không nói mà người ta tự tin, không lời bảo mà người ta tự làm. Thật rất ngựa thay, không biết đặt danh hiệu gì để xứng đáng với Ngài đấy. Chỉ trên ấy, quý vị cũng đã nhận thấy, từ các nhà khoa học hiện đại cho đến các bậc thánh nhân hiền triết của xưa đều kính phục Đức Phật như bậc thầy và tin theo lời Phật dạy là đúng. Do đó ta thấy lời nói của Phật là chân ngữ, thật ngữ, mặc dù trái đất một ngày kia có thể tan biến, nước biển có thể cạn khô, mặt trời mặt trăng có thể mất, nhưng lời Đức Phật nói không bao giờ sai lạc. Nhất là vì lòng từ bi của Đức Phật, Ngài không nỡ thấy chúng ta phải luẩn quẩn trong vòng sinh tử luân hồi, chịu muôn ngàn sự khổ đau phiền não, nên Ngài đã nói rõ cảnh giới trang nghiêm tốt đẹp của thế giới cực lạc và khuyên chúng ta nên tu theo pháp môn niệm Phật cầu sinh sanh thế giới ấy, rồi thẳng tiến tới con đường thành Phật, không bao giờ có bị luân hồi sinh tử. Hơn nữa, quý vị nhận thấy Đức Phật là một bậc thầy chỉ dạy cho cả cõi trời và cõi người. Ngài đã khuyên chúng ta đừng bao giờ nói dối, và chỉ Ngài có nói dối chúng ta? Tất nhiên là không, vì ai cũng nhận thấy không bao giờ Phật nói dối cả. Cũng vì lời nói của Phật không giả dối, lúc nào cũng đúng với sự thật, hợp với chân lý, với lẽ phải. Do đó mà giới khoa học mới cảm thấy tin theo. Qua sự phân tách trình bày trên, quý vị đều nhận thấy rằng trí thông minh hiểu biết của chúng ta chưa bằng bậc thánh nhân là Đức Khổng Phu Tử, chưa bằng các nhà khoa học hiện nay. Thế mà Đức Khổng Phu Tử và các nhà khoa học đã phải tán thán và tin theo lời Đức Phật dạy rồi, thì tất nhiên quý vị cũng hết nghi ngờ và tin rằng thế giới Cực Lạc mà Đức Phật đã nói là có đúng sự thật. Nhưng quý vị vẫn còn băn khoăn thắc mắc là làm sao có sự chứng minh thật nghiệp thì làm tin ấy càng được thêm vững chắc, có phải thế không thưa quý vị? Quý vị ấy rất thích hợp với Đạo Phật, vì Đạo Phật bao giờ cũng cần cho con người hiểu biết rốt ráo rồi hãy tin theo, chứ không bao giờ Đức Phật dạy con người tin theo một cách mù quáng như các tôn giáo hay các đạo khác, bắt một con người chỉ được tin theo mà không được quyền suy luận. Đó cũng là một điểm mà Đạo Phật rất xác thực, phù hợp với khoa học và đã vượt lên trên tất cả các tôn giáo khác trong toàn cầu về điểm được quyền suy luận tìm hiểu rồi mới tin theo. Muốn chứng minh thực nghiệm cần đủ hai điều kiện. Để đi vào vấn đề chứng minh thực nghiệm, các quý vị cũng đều nhận thấy phải có đủ hai điều kiện. Một là thời gian, hai là công phu học tập. Thí dụ thứ nhất, như người học trò muốn làm nổi một bài toán đại học thì ít nhất họ phải dùng công phu học tập trong thời gian 2-3 năm trời từ lớp tiểu học để làm các bài toán thấp dư, cộng, trừ, nhân, chia, rồi dần dần học đến toán bậc trung học, sau đó mới có thể tìm ra công thức để làm nổi các bài toán đại học. Nếu bây giờ một người học trò không học toán gì cả, tự nhiên quý vị ra cho họ bài toán đại học, họ có làm được không? Dĩ nhiên là không. Muốn làm được những bài toán đại học thì còn một cách là họ phải dùng thời gian và phải có công phu học tập từ thấp đến cao, họ sẽ hiểu, có phải thế không thưa quý vị? Ví dụ thứ hai, như một nhà khoa học mỗi khi muốn phát minh hay khám phá một sự vật gì, họ cũng phải dùng thời gian và công phu tập trung tư tưởng suy nghiệm tìm tòi, có khi thời gian phải đến 5-6 năm hay 20-30 năm, có khi gần hết cả đời người họ mới phát minh ra được. Có phải quý vị đều nhận thấy sự thật đúng như thế không? Vậy thì chúng ta muốn thấy cảnh giới Cực Lạc cũng thế, cần phải có đủ hai điều kiện: thời gian và công phu tu tập. Tuy Đạo Phật rất cao siêu nhưng cũng rất thực tế, nên mỗi khi Đức Phật giảng một pháp môn nào, Ngài đều dạy cả phương pháp tu tập cho các đệ tử thực hành. Nếu chúng ta muốn thấy cảnh giới trang nghiêm tốt đẹp của thế giới Cực Lạc đúng như lời Phật dạy, thì cần phải thực hành tu tập cho đúng 16 phép quán mà Đức Phật đã giảng dạy rõ trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Cứ tu tập thực hành đúng như lời Phật dạy độ 5 năm hay 10 năm hoặc 20-30 năm tùy theo căn tính màu chậm của mỗi người. Khi đã tu theo 16 phép quán thuần thục rồi thì lúc nào cũng thấy cõi Cực Lạc ở trước mắt. Cũng như các nhà bác học khoa học chuyên môn về nguyên tử điện tử, sau bao năm trời thực nghiệm nghiên cứu tìm tòi, khi đạt được kết quả rồi thì họ thấy chỗ nào cũng có nguyên tử điện tử cả. Một chứng minh thấy cảnh Cực Lạc, và đây là một chứng minh như về đời nhà Đường, Ngài thích phát chiếu trụ trì chùa Vân Phong, hàng ngày tinh tiến tu tập thực hành theo 16 phép quán luôn mấy năm trời không bao giờ bỏ, nên Ngài thường thấy thế giới Cực Lạc trang nghiêm tốt đẹp đúng như lời Đức Phật đã nói. Và còn nhiều bằng chứng về các bậc tu hành khác đã được thấy thế giới Cực Lạc một cách rõ ràng. Biết rằng buổi lạc hôm nay tôi không thể trình bày cấu kiến quý vị hết được. Đến đây, quý vị nhận thấy trí tuệ hiểu biết bao la không cùng tận của Đức Phật đã bao trùm tất cả các tôn giáo và các học thuyết khác. Vì những pháp môn của Ngài dạy cho người đời tu hành đều có đầy đủ phương pháp thực nghiệm để chứng minh rõ ràng, chứ không phải chỉ nói suông như các đạo khác. Chính vì lý do đó nên từ xưa tới nay rất nhiều các nhà học giả đông phương cũng như tây phương đều thán phục đi theo. Chẳng hạn như vấn đề con người chết rồi sẽ về đâu là một vấn đề vô cùng thắc mắc khó khăn mà từ trước tới nay không có tôn giáo hay học thuyết nào giải đáp nổi. Ngay cả khoa học cũng đành chịu. Thế mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết rõ con người chết rồi còn phải luân hồi, thì ta thấy sự thật 100% con người chết rồi còn phải luân hồi đúng như là Phật dạy, mà các báo chí đông tây cổ khi đã luôn luôn đăng tải tượng Phật rõ ràng. Vấn đề này tôi đã thuyết giảng trong bài giảng số 2, quý vị nên nghe lại sẽ rõ hơn. Không những chỉ riêng về vấn đề luân hồi mà còn bao nhiêu vấn đề khó khăn khác Đức Phật đã giảng dạy trên 2.500 năm về trước, ngày nay qua họ đều tin chịu đã đúng cả. Vậy thì thế giới cực lạc trang nghiêm cao quý mà Ngài đã nói cũng chỉ là thế giới có thật 100% như bao nhiêu sự thật khác mà Ngài đã giảng dạy. Nhất là Ngài còn chỉ dạy cho chúng ta cả phương pháp thực hành để thấy thế giới đó. Với sự thật quá rõ ràng như vậy, quý vị còn nghi ngờ thắc mắc nữa không? Dĩ nhiên quý vị không còn nghi ngờ gì nữa, vì là Đức Phật dạy bao giờ cũng đúng với sự thật nên không ai có thể chối cãi được. Chỉ trừ một hạng người không bao giờ nghe thuyết giảng, không đọc giáo lý đạo Phật, không tin nhân quả luân hồi thì họ mới không tin lời Đức Phật dạy mà thôi. Cũng như ánh sáng mặt trời lúc nào cũng chiếu sáng rực rỡ khắp thế gian, nhưng chỉ trừ một hạng người không bao giờ tin vào ánh sáng, đó là kẻ mù từ khi lọt lòng mẹ. Thế giới cực lạc có thật, nhưng tại sao có một số người vẫn không tin? Trước đây có một Phật tử rất phần thành đến hỏi tôi rằng: bạch thầy, con có một số người bạn thân không bao giờ chịu đi nghe giảng. Khi con đi nghe các thầy thuyết giảng về cõi cực lạc, con có việc thuật lại cảnh giới cực lạc cho họ nghe, thì họ mỉm cười xin lòng nghi ngờ và nói rằng cõi cực lạc là Đức Phật phương tiện nói ra để cho người hâm mộ cấm tu lặng lanh đánh lữ đại khái như thuyết thiên đường của Á Mục hay cảnh bồng lai vân vân để thưởng thiện phạt ác của các tôn giáo khác. Chứ làm gì có một thế giới từ đất đai cây cối cung điện đều phải thất bại như vàng bạc lưu ly pha lê xà cừ xích châu mã não hợp thạch như vậy được, lại còn thân người bằng chất ngọc nhuyễn kim cương hóa sinh từ hoa sen, không có già bệnh chết, các thứ ăn mặc chân quý đều theo ý muốn hiện ra. Như thế toàn là những chuyện quan đường xa với thực tế hiện thị trước mắt, làm sao chúng tôi tin được? Nghe bà con nói thế, con cũng sinh lòng hoang mang, không biết trả lời sẽ sao. Con nói với các bạn con là cùng đi với con tới hỏi thầy thì họ không chịu đi. Vậy xin thầy trả lời và giải thích cho lòng con khỏi hoang mang thắc mắc. Đó là một câu hỏi rất giản dị và rất thành thực, nhưng nó lại đòi hỏi một giải đáp rất khó khăn. Nếu trả lời không đúng, người Phật tử đó sẽ mất hết lòng tin và từ đây trở đi cũng không ai tin nữa. Vậy tất cả quý vị Phật tử đang ngồi nghe rằng tại đây, ai có thể tìm được một câu giải đáp minh bạch rõ ràng khiến cho tất cả mọi người đều khởi lòng tin một cách chắc chắn và công nhận thế giới cực lạc là một thế giới có thật cũng như bao nhiêu sự thật khác đã có được không? Sao xin quý vị tìm câu giải đáp hộ. Các quý vị có thể tìm câu trả lời được, nhưng phải suy nghĩ hơi lâu một chút. Vậy để giải thích sự nghi ngờ không tin có thế giới cực lạc của một số người này, tôi xin đáp bằng ba cách sau đây để quý vị ngờ còn đương nghi ngờ sẽ được hiểu thêm. Và đây là ba cách giải đáp. Một là những người bạn của Phật tử sinh lòng nghi hoặc như trên, đó là những ý nghĩ còn phục hạ theo sự mắt thấy tài nghệ của kẻ phàm tình. Người muốn học Phật không nên đem trí phàm phu thấp kém mà suy lược kẻ thành. Đừng nói đâu xa, ngay ở Việt Nam ta, khi cụ Phan Thanh Giả đi sứ sang Pháp trở về, thuật lại nói bên ấy đèn không đốt mà cháy, xe không ngựa kéo, thuyền không người bơi trèo mà tự chạy, vân vân. Vua Tử Đức về triều Phật nghe cụ nói như thế đều không ai tin cả. Thế nhưng cụ Nguyễn Tri Phương là bản thân cũng mỉm cười cho là cụ Phan đi xa về nơi quá. Thưa hỏi, vua Tử Đức và triều thần đều tự nhận mình là người học thức, cho sự việc tai không nghe mắt không thấy vượt quá sức tưởng tượng nên không tin. Nhưng các điều ấy quả thật không có chăng? Tất nhiên sự thật vẫn có, nhưng chỉ vì hồi đó nước Pháp văn minh sớm hơn nên đã dùng đèn điện không đốt mà cháy, xe thuyền đã lắp motor nên không dùng ngựa kéo người bơi mà xe thuyền vẫn chạy. Còn nước ta hồi đó chưa tiến bộ, đèn trong hoàng cung và ngoài thành phố đến tối vẫn phải cho người đi đốt từng cái một, xe vẫn phải dùng ngựa để kéo, thuyền vẫn phải dùng người để bơi chèo. Nên vua Tử Đức và triều thần bây giờ cứ tưởng nước khác cũng như nước mình nên không chịu tin lời nói của cụ Phan Thanh Giả là sự thật. Vậy thì một số bạn của Phật tử đó cũng giống như vua Tử Đức và triều thần nước ta ngày xưa không khác. Điều giải đáp thứ hai, muốn để quý vị hiểu rõ hơn nữa, tôi xin đưa một thí dụ khác để làm bằng chứng tại sao thế giới cực lạc có những cảnh giới trang nghiêm tốt đẹp thật mà vẫn có một số người như bạn của Phật tử đó là không tin. Lý do vì hàng ngày ở cái thế giới này chúng ta đang ở chỉ là một thế giới xấu xa tầm thường, còn có người thì ai cũng phải từ trong bụng mẹ mà sinh ra, ai cũng phải ra bệnh chết vui ít khổ nhiều, nên họ cứ linh linh rằng thế giới khác và con người thế giới khác cũng giống như vậy. Cho đó khi nghe Đức Phật nói thế giới cực lạc cực kỳ trang nghiêm trong sạch, con người từ trong hoa sẽ nói sinh ra không già không bệnh không chết không khổ phần vui, vì hai thế giới và con người hoàn toàn trái ngược mâu thuẫn nhau nên họ cứ cố chấp thành kiến chỗ hiểu biết tầm thường của họ, họ không thể tin được mặc dầu thế giới và nhân dân bên cực lạc vẫn có thật. Những người không tin thế giới cực lạc ấy cũng giống như là người mọi ra đi ở ban kỹ thuật nghèo nàn khổ sở, quay năm ngày tháng chỉ sống trong một căn nhà tròi cao chưa đầy 4 thước ở một khu rừng hẻo lánh xa xôi, không bao giờ được coi báo, không bao giờ đi tới tỉnh thành, cũng chẳng bao giờ được coi vô tuyến truyền hình. Đến khi có anh bạn đi lính sang Mỹ về, Phật cho họ nghe ở bên Mỹ có tòa nhà Empire State Building cao 381 thước, thì anh mọt ra đi không chịu đi, vì anh ta cứ đem chỗ hiểu biết tầm thường quê mùa của anh ta mà so sánh mình như nào. Căn tròi của mình ở cao chưa đầy 4 thước mà đã đứng cao nhất nhì trong xóm này rồi, thì chắc nhà của các nước khác cũng cao lý như thế là cùng, chứ làm gì có căn nhà cao liêu nghiêu biết 381 thước, quá sức tưởng tượng trái ngược hẳn với những căn nhà của xóm làng mình như vậy. Suy nghĩ và so sánh như thế rồi, anh mọi ra đi quả quyết không tin, và còn cho anh bạn đi Mỹ về là hạng người nông khoác. Vậy quý vị thử suy nghĩ, tại anh mọi ra đi không thấy không tin, hay tòa nhà Empire State Building không cao không có? Tất nhiên, ai cũng nhận thấy tại anh mọi ra đi không thấy nên không tin, cái sự thật thì tòa nhà trọc trời ấy vẫn cao vẫn có, đúng như lời người ở bên Mỹ về đã thuật lại. với một số người không tin cực lạc cũng thế, cũng giống người ngồi ra đi, vì họ không thấy không biết nên không tin. Chứ sự thật thì cảnh giới cực lạc vẫn trang nghiêm tốt đẹp, nhân dân bên đó rất không già không bệnh không chết, không khổ phần vui đúng như lời Phật dạy. Câu giải đáp thứ ba, muốn để cái gì hiểu rõ thêm nữa, tôi xin đưa một thí dụ, một dẫn chứng khác. Tại sao thế giới cực lạc có thật mà vẫn còn một số người không tin? Vấn đề này cũng không có gì khó hiểu cả. Một số người không tin thế giới cực lạc cũng không khác gì anh một da đen bên phi châu, rốt nát, hèn hạ, xấu xa, chẳng bao giờ chịu đi đâu cả. Báo chí không đọc, đi không coi, thế rồi cứ tưởng những người ở các châu khác cũng giống hệt y như mình, nghĩa là họ cũng có mái tóc cứng, xoắn ít rối bù như tổ quả, hai con mắt ốc nhồi vừa trắng giã vừa to tròn thao láo, cũng có đôi môi dày xám xịt lớn như hai quả chuối mắm xẻ tới gần cằm, cũng màu da đen như nhỏ chảo. Anh ta lại thấy người ở châu mình ai cũng đen đục như mùa hóng, xấu xí như đời ươi, thì anh cứ tin chắc rằng người ở các nước khác cũng xấu xa đen đúa như vậy. Nên khi được nghe người đi du lịch về nói có những người ở nước khác rất đẹp, da trắng như trứng gạo, môi đỏ má hồng, làn tóc vàng óng ánh và mịn như tơ, vân vân, thì anh ta nhất định không tin, vì nó mâu thuẫn trái ngược với sự thấy nghe hiểu biết hàng ngày của anh ta. Do đó anh ta không tin và còn cho người đi du lịch về hồi qua. Vậy quý vị nhận xét, vì anh ngoại phi châu không thấy nên không tin, hay tại các châu khác không có người ra các ngôi lòng thân thể xinh đẹp? Tất nhiên quý vị đều nhận thấy, vì người mọi gia đen phi châu kia không thấy nên không tin. Chứ sự thật người nước khác vẫn xinh xắn, thân thể trắng đẹp phong hào, đúng như đời người đi du lịch về đã thuật lại. Thế giới cực lạc cụ thể, tuy có thanh tịnh trang nghiêm cực kỳ tốt đẹp thật, nhưng chỉ tại một số người, họ chỉ căn cứ vào chủ thấy biết và sự so sánh tầm thường thấp kém của họ mà không tin có thế giới và nhân dân khác cao quý hơn. Cũng giống như anh mỏ ra đèn phi châu không tin có người ở châu khác trang đẹp hơn người ở châu của anh ta vậy. Với một vài ví dụ dẫn chứng xác thực như trên, quý vị đều nhận thấy mặc dù vua Tự Đức và triều thần tin hay không tin, thì bên Pháp vẫn có đèn không đốt mà cháy, thuyền xe không người bơi, ngựa kéo mà vẫn chạy. Anh gọi ra đi ở Pháp kết quả tin hay không tin, thì tòa nhà Empire State Building vẫn cao vẫn có. Anh gọi ra đi phi châu tin hay không tin, thì châu khác vẫn có người trắng đẹp, vẫn có vỏ biển, vẫn có tàu mà. Cũng thế, một số người dù có tin cực lạc hay không, thì thế giới cực lạc trang nghiêm vô cùng đẹp đẽ vẫn có, nhân dân bên đó vẫn không khổ thật vui, có phải sự thật là như thế không, thưa quý vị? Tất nhiên, ai cũng nhận thấy sự thật là cũng như thế. Vậy quý vị đừng nên bắt chết sự nhận xét nông cạn tầm thường của anh mọi gia đi mang nghĩa vọng của anh mọi gia đình phi châu và của một số người chưa có nhân duyên với thế giới cực lạc. Không bao giờ đi nghe rằng không có đi nhân quả luân hồi, không chỉ tu tập thực hành 16 giác quan mà đã vội không tin tất cả, sự thật quá rõ ràng ấy. Với câu hỏi thành thật và giảm nghĩ như trên, với sự giải đáp thí dụ trình bày dẫn chứng phân tích rõ ràng, khiến những người hỏi cũng như những người nghe được tăng thêm tập tin vững chắc. Vì tất cả mọi người đều nhận thấy thế giới cực lạc vẫn có, nhưng chỉ tại một số người chưa chịu tu tập thực hành theo 16 giác quán nên chưa được thấy thế giới cực lạc mà thôi. Cũng như tòa nhà Empire State Building vẫn cao 381 thước, người châu Mỹ vẫn ngang trong đẹp phòng nào, nhưng chỉ vì anh mọi ra đi và anh mọi ra đen chưa được xem phim ảnh hay chưa được sang nước Mỹ nên họ chưa thấy được mà thôi. Thưa quý vị, qua việc phân tích trình bày trên, tất cả quý vị đều nhận thấy thế cực lạc là một thế giới cực kỳ trang nghiêm cao quý mà Đức Phật đã nói trong ba kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà, là một thế giới có thật, nên quý vị không phải hoài nghi thắc mắc nữa. Vậy muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi khổ đau phiền não trong muôn ngàn và triệu kiếp về sau và kết quả được mau chóng thành Phật, thì quý vị nên tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật để cầu sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy cho chúng ta. Pháp môn tịnh độ niệm Phật này là một pháp môn giản dị nhất, dễ thực hành nhất mà kết quả lại cao quý màu trong nhất. Ai tu theo cũng được, không cứ gì người già hay trẻ, nam hay nữ, trí thức hay thiếu học, giàu sang hay nghèo hèn. Nói tóm lại, tất cả các giới trong xã hội đều có thể tu tập thực hành và đều thành tựu kết quả cao quý là cùng được vãng sinh sang thế giới cực lạc. Nên Tổ Thiện Đạo nói rằng pháp môn này nghìn người tu không sót một. Ngài Vĩnh Minh Đại Sĩ cũng công nhận là người người tu được cả mười. Đức Phật Phù Bồ Tát nói các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật. Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Đức Quán Thế Âm bảo tịnh độ pháp môn hơn tất cả hệ khác. Mã Minh Đại Sĩ cho rằng chuyên tâm niệm Phật là phương tiện siêu thắng của Như Lai. Còn Kinh Đại Phật nói đời mà pháp ức ức người tu hành nhưng ít có kẻ ngũ đạo, chỉ nương theo môn niệm Phật mới thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng có điều cần yếu là sự tu tập thực hành phải theo đúng phương pháp. Thế nào là theo đúng phương pháp? Nghĩa là mình thực vì muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi mà phát Bồ Đề tâm. Tâm Bồ Đề ấy là tâm từ bi rộng lớn, như phát nguyện thể bỏ hết thể mọi điều ác, làm tất cả mọi điều lành, và nguyện sinh sang tịnh độ mong cầu thành Phật để cứu độ phước thể chúng sinh. Ngoài ra còn phải có đủ ba điều kiện quan trọng và cần thiết sau đây: một là tín, hai là nguyện, ba là hạnh. Thế nào gọi là tín? Chữ tín nghĩa là tin. Tin có chia làm ba khía cạnh: một là tin Phật là đấng sáng suốt muốn cứu khổ mọi loài, vì muốn cứu độ chúng sinh mau biết khổ sinh tử luân hồi nên ngài mới chỉ rõ thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là cảnh giới có thật. Hai là tin giáo pháp của Phật nói ra là đúng đắn chân thật, ngài dạy chúng ta phải nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta tin chắc theo lời ngài dạy bảo mà tu hành quyết định sẽ thành công. Ba là tin ở nơi sức mạnh của mình. Nếu mình thật tâm tin chắc mình là Phật sẽ thành, như lời Phật đã dạy, tất cả chúng sinh sẽ thành Phật trong mai sau. Cũng như tất cả các sinh viên đều tin họ sẽ thành bác sĩ nếu họ học theo đúng chương trình của y khoa. Tin như vậy rồi, quyết tâm trì niệm danh hiệu Phật, quyết định sẽ được vãng sinh cực lạc. Vì Đức Phật Di Đà có lời thề người lớn: nếu có chúng sinh nào niệm danh hiệu Phật cầu sinh về cực lạc, thời đến khi năm chung quyết định được Đức Phật phóng hào quang tiếp dẫn về Tây Phương cực lạc thế giới. Hai, nói về nguyện. Nguyện là làm mong muốn, là lập chí tu hành cầu nguyện sinh về thế giới cực lạc. Lúc nào cũng tha thiết muốn được gần Đức Phật Di Đà, như con đi xa mong được về gặp mẹ. Đức Phật Di Đà lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để đón tiếp chúng ta, như là mẹ hiện chờ con đi xa về. Nhưng nếu mẹ nhớ con chờ con mà con không nhớ mẹ, lại còn tìm cách lẩn trốn, thì có khác gì hai người quay lưng lại nhau, một người đi phương Tây, một người đi phương Đông, ca đi gặp sa cái niềm tự nghĩ ở khi nào gặp được nhau không? Tất nhiên là không. Còn như con nếu một lần muốn gặp mẹ như mẹ muốn gặp con thì mặc dù đường xa muôn dặm như người phương Nam đi về phương Bắc, người phương Bắc đi về phương Nam, mỗi bước đi một thêm dài. Quý vị thử nghĩ mẹ con nào có gặp nhau không? Tất nhiên là gặp được. Con hiện tật nhớ và cũng thế, mặc dù cách xa người muôn đất cõi, nếu ta chăm chú niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn thì khi tâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà và Thánh chúng hiện đến tiếp đón ta về cõi Cực Lạc.
Và nói về hành, thế nào gọi là hành? Nghĩa là phải thành tâm khẩn thiết, cung kính chí thành, thực hành trì niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin giảm qua ý nghĩa của sáu chữ này. Sáu chữ này từ tiếng Phạn phiên âm ra. Chữ Nam Mô có nghĩa là kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng. Chữ A Di Đà Phật là tên riêng của Đức Phật. Vậy sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là quy y kính lễ Đức Phật A Di Đà. Chữ A Di Đà còn có nghĩa là vô lượng thọ, là sống lâu vô lượng. Vô lượng quang là quang minh thay hào quang sáng suốt không lường. Vô lượng công đức là công đức không lường. Nên ta cũng có thể niệm là Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật hay Nam Mô Vô Lượng Quang Phật hoặc Nam Mô Vô Lượng Công Đức Phật. Nhưng niệm như vậy không đủ hết ý nghĩa, duy chỉ niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là đủ hết cả ba ý nghĩa cao quý trên. Đây gọi là phương pháp trì danh niệm Phật. Khác niệm Phật còn có hai phương pháp nữa cao hơn và khó hơn, đó là các quán luận niệm Phật ở trong kinh Thập Lục Quán Đức Phật đã chỉ dẫn rõ ràng, và thực tướng niệm Phật để khi nào có dịp tôi sẽ làm sao. Sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, người tu tịnh độ phải coi đó là một công việc hết sức khẩn yếu, phải tận tâm cung kính chí thành mà niệm từ nay cho đến trọn đời không bao giờ bỏ. Nếu người nào nhàn rỗi thì ngày cũng như đêm, sáng cũng như tối, lúc đi lúc đứng, lúc nằm lúc ngồi, lúc đọc lúc tĩnh, lúc mặc áo ăn cơm cho đến lúc đại tiểu tiện, tắm rửa giặt lũ vân vân, tất cả thời gian tất cả mọi chỗ, làm sao cho công nghiệp Phật chẳng rời tâm. Như khi tắm gội sạch sẽ, y phục chỉnh tề và chỗ nơi thanh khiết thì niệm thầm hay niệm ra tiếng đều được. Còn lúc ngủ nghỉ mình trần đi đại tiểu tiện và những chỗ nơi không sạch thì chỉ nên niệm thầm. Đừng nói rằng những chỗ không nghiêm sạch mà không thể niệm được, chỉ e lúc ấy mình niệm không được mà thôi. Cũng như ta hít thở không khí chỗ nào cũng hít thở được, chỉ e mình không hít được không khí mà thôi. Khi niệm đều phải trong tâm nghĩ cho sáu chữ được rõ ràng, miệng niệm cho được rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng từng tiếng từng câu. Như vậy thì tâm mới không tán loạn, vọng niệm mới tiêu tan, chính niệm mới thuần thục, công đức mới lớn vô lượng vô biên, sau quyết định sẽ được sinh niệm và sẽ thành tâm. Về phương pháp thực hành niệm Phật này, tôi đã chỉ dẫn trong hai cuốn băng pháp môn giải pháp tu luyện hàng ngày đã tặng quý vị kỳ trước, quý vị cứ theo đó mà tu luyện hàng ngày. Còn những Phật tử nào đã có thời khóa định sẵn thì ngoài thời quá đến sẵn ra cũng nên niệm Phật, không để lúc nào xen hở. Còn những vị nào nếu bận biểu đa đoan nhiều công việc như là tư sở hay công sở, giao dịch buôn bán học hành vân vân, không có nhiều thời giờ nhà nội, thể nên mỗi ngày hai buổi sáng và tối, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, rửa mặt rửa tay, đánh răng súc miệng xong rồi mặc quần áo chỉnh tề, hướng vào ban Phật lễ ba lễ. Nếu không có ban Phật thì ngồi hướng về phương Tây, chắp tay thực hành tu theo chất thập niệm, nghĩa là niệm Phật đủ 10 hơi. Nên lấy hơi dài niệm liên tiếp một hơi, kể là một niệm. Niệm đủ 10 hơi là 10 niệm, nhưng đừng liên quá cố gắng. Phật hơi dài, ngắn, tiếng cao hoặc thấp, niệm chặt hoặc mau đều tùy theo sức mình. Nhưng mỗi buổi sáng hay buổi tối chỉ niệm đủ 10 niệm thôi, không nên niệm quá 10 niệm. Niệm xong, phát nguyện bán tắt cầu xin Tây Phương như sau: con xin đem công đức niệm Phật này nguyện sinh về thế giới Cực Lạc để chuyên cầu thành Phật dưới cứu độ chúng sinh. Nguyện xong này ba lại rồi lui ra. Ngày nào cũng thực hành như thế, mỗi lần chỉ được 5 phút, nhưng cho đến trọn đời không quên không bỏ, thì khi lâm chung cũng được vãng sinh. Vì Đức Phật A Di Đà là giáo chủ thế giới Cực Lạc, ngài đã từng phát nguyện: chúng sinh ở mười phương nghe danh hiệu ta rồi chí tâm tin muốn nguyện sinh về thế giới của ta, chí thành chỉ niệm 10 niệm mà chúng sinh ấy không được vãng sinh, thời ta thề không thành Phật. Do bản nguyện rộng lớn ấy nên bất cứ ai không có thời giờ mà thành tâm tha thiết tu theo pháp môn niệm 10 niệm từ đây đến khi hết cuộc đời không bao giờ bỏ, người đó quyết định được vãng sinh. Những điều kiện cần có trong khi thực hành pháp môn niệm Phật: một là đứng đầy nguồn Phật trong gia đình. Nếu muốn được kết quả bảo đảm sự vãng sinh chắc chắn thì người niệm Phật phải hiếu dưỡng với cha mẹ, phục sự sinh trưởng, kính trọng những người tuổi tác đạo đức, hoặc làm cha mẹ phải hiền lành, làm con cái phải hiếu thảo, anh chị em phải kính mến, vợ chồng phải hòa thuận, chủ nhà phải thương mến tôi tớ phải ngay thẳng thật thà và kính trọng là chủ nhà, ai ai cũng phải lo giữ một phận mệnh cho được đều. Hai là giữ thêm 10 điều kiện. Ngoài ra cần tu theo 10 nghiệp thiện là: thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm ngoại tình, miệng chẳng nói dối hại người, không nói thi lệ, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, lòng chẳng tham lam, chẳng giận dữ, chẳng tìm nhạc những điều mê hoặc dị đoan. Nếu trong gia đình ngoài xã hội ai giữ chọn được Bồ Tát và 10 điều cao quý như trên thì người ấy là người thiện, lại kinh nghiệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì đến khi tâm chung tất cả là khi chết đi chắc chắn được vãng sinh. Trái lại, còn người nào tâm và niệm thương niệm Phật mà lòng chẳng hiếu dưỡng đối với cha mẹ một, hay cha mẹ vợ như cha mẹ chồng, hoặc bố dượng hay mẹ ghẻ, và chẳng thương con gái như con dâu con rể, con vợ trước hay con chồng sau, và chẳng hòa thuận với anh chị em, chẳng chung thủy trong tình nghĩa vợ chồng, chẳng quý tôi tớ bà con chiến thuộc và xóm láng, thời tâm của người ấy trái hẳn với tâm từ bi của Phật nên khó được vãng sinh. Vậy muốn được vãng sinh phải ngoài sự nghiệp Phật ra, ta cần phải giữ trọn bổn phận. Khi bổn phận đối với gia đình xã hội đã chọn mẹ rồi thì từ nay trở đi
người đứng lòng tìm cho bề chắc, nguyện lực cho thiết tha và sự hành trì địa Phật cho liên tục, đừng bao giờ bi trí những người. Thế chỉ một đời này đã giải quyết xong được vấn đề luân hồ sinh tử. Nên có một điều quý vị phải nên ghi nhớ kỹ là hàng khi tụng kinh trì chú lễ Phật sám hối cho đến việc bố thí trần bần, nếu làm được bao nhiêu công đức phước thiện đều phải nên đem công đức đó hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng nên cầu phúc báo để chết sau sinh vào Phật.